chào các bạn. Thính giả thân mến, tôi xin giới thiệu với các bạn băng giảng cấm phòng cho Đức Thánh Cha và Giáo Triều. Trong này gồm có 22 bài giảng trong tuần tĩnh tâm, và thêm vào đó có một bức thư của Đức Thánh Cha gửi cho tôi và những lời phát biểu của Đức Thánh Cha cuối tuần tĩnh tâm. Chúng tôi muốn có cái bản này được ấn hành kịp thời lúc tôi đi công tác ở Los Angeles, nhưng vì thời gian quá hạn hẹp nên không thể có một bản dịch từ tiếng Ý là bản gốc tôi đã giảng ra tiếng Việt cho nó trọn lành được. Xin các bạn thông cảm. Nhưng những người đã có công nhiều là Linh Mục Du Xe Trần Đức Anh và Linh Mục Du Xe Hoàng Minh Thắng ở Đài Vatican và Đài Veritas là những người đã nhiều công phu dịch ra tất cả các bài suy niệm này. Tôi xin ghi ơn hai cha đã cộng tác với tôi trong việc đó.
Sau năm thanh để lễ hiện xuống
và hạnh phúc hơn.
Đây mấy hôm, Đức cha Maki là một vị tổng giám mục. Nguyên trước đây, ngài là bí thư của Đức Thánh cha Phaolô VI. Ngài là một mục tử rất tốt lành và có nhiều tài xây dựng tổ chức viết lách. Đức cha Maki đã gọi điện thoại cho tôi. Ngài nói rằng tôi vừa đọc quyển sách mới xuất bản về các bài giảng cho Đức Thánh Cha và Giáo Triều của Đức Cha. Tôi đã dùng một vài bài và tôi sẽ dùng để giảng cho người ta, giảng cả cấm phòng nữa. Nhưng tôi có kinh nghiệm rằng nghe đọc sách ấy, giảng về sách ấy chưa đủ ảnh hưởng trên thính giả. Cần phải cho thính giả nghe chính giọng nói của tác giả đã viết ra. Và ngài còn nói, tôi đã gọi về Đài Vatican để xin họ cái bản ghi âm của họ lúc Đức Cha giảng. Nhưng họ nói sau khi đã sử dụng rồi thì họ xóa rồi. Và họ chỉ cho tôi hỏi Đức Cha. Vậy xin Đức Cha cho tôi mượn mấy bài giảng đó để thính giả được vừa nghe lời tôi giảng và được vừa nghe tiếng của Đức Cha nói, có ích cho họ nhiều hơn. Nghe lời Đức Cha Maki, một vị có nhiều kinh nghiệm nói như vậy, thì tôi suy nghĩ ra rằng nên bỏ một ít thời giờ chịu khó ghi âm lại, để khi các bạn vừa đọc và các bạn không đọc nữa, các bạn vừa nghe những lời đã giảng trước mặt Đức Thánh Cha và Giáo Triều, có thể có ích thiêng liêng cho các bạn nhiều hơn. Trước sau các bài giảng đó thì tôi có ý lồng vào một ít bản nhạc có khi Việt Nam, mà nhất là nhạc đình ca, bởi vì nó cho một cái sắc thái nghiêm trang cầu nguyện của Giáo Triều. Và khi tôi giảng ở trong Giáo Triều đó, trước bài giảng có các giờ kinh, sau bài giảng có những buổi cầu nguyện trước thánh thể, và có ban nhạc ở trong đó cử hành những bài đình ca rất là sôi sắng. Tôi muốn cho các bạn cùng chia sẻ cái bầu khí của buổi tĩnh tâm tại Giáo Triều. Cuộc tĩnh tâm ở Giáo Triều dưới đề tài chứng nhân hy vọng đã được diễn ra trong nhà nguyện Mẹ Đấng Cứu Thế. Nhà nguyện này đã có từ trước, nhưng mà trong dịp Đức Thánh Cha mừng Kim Khánh linh mục của ngài, thì các hồng y trên thế giới đã góp một số tiền để sửa lại, đổi mới lại nhà nguyện Mẹ Chúa Cứu Thế. Công cuộc đã được thực hiện trong 3 năm. Năm nay nhà nguyện đó đã hoàn thành rất là tốt đẹp, và Đức Thánh Cha đã làm phép nhà nguyện và tôi được vinh dự đầu tiên giảng trong nhà nguyện đó để phục vụ cuộc tĩnh tâm của giáo trì. Sau đây là thư Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II gửi cho Tổng Giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Đức Cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận quý mến, hiền đệ quý mến trong hàng giám mục. Vào cuối cuộc tĩnh tâm mà tôi vui mừng tham dự cùng với các cộng tác viên thân cận của tôi trong giáo triều Roma, trong tuần đầu tiên của mùa chay này, tôi gửi đến hiền đệ những lời cảm ơn chân thành nhất của tôi vì chứng từ đức tin nhiệt thành trong Chúa mà hiền đệ đã mạnh mẽ diễn tả qua các bài suy niệm về đề tài rất thời sự đối với đời sống giáo hội, chứng nhân hy vọng. Tôi đã ước mong rằng trong năm đại toàn xá này có một chỗ đặc biệt được dành cho chứng tá của những người đã chịu đau khổ vì đức tin, đã trả bằng máu sự gắn bó của họ đối với Chúa Kitô và giáo hội, hoặc can đảm chịu đựng những năm thật dài cảnh tù ngục và thiếu thốn đủ loại. Trích tông sách Mầu nhiệm nhập thể số 13. Hiền đệ đã chia sẻ chứng tá đó một cách nồng nhiệt và đầy xúc động, chứng tỏ rằng trong toàn thể cuộc sống con người, tình thương xót của Thiên Chúa đứng vượt lên trên mọi lý luận của loài người thật là vô biên, nhất là trong những lúc thê thảm nhất. Quả thực, hiền đệ đã liên kết chúng tôi với tất cả những người tại những phần đất khác nhau trên thế giới đang tiếp tục phải trả giá thật đắt cho chính niềm tin của mình nơi Đức Kitô. Hiền đệ đã dựa vào Kinh Thánh và giáo huấn của các giáo phụ, cũng như trên kinh nghiệm bản thân mà hiền đệ thủ đắc đặc biệt khi bị cầm tù vì Chúa Kitô và giáo hội của người. Hiền đệ đã làm nổi bật sức mạnh của lời Chúa, lời mà đối với các môn đệ của Chúa Kitô vốn là sức mạnh của niềm tin, là lương thực cho tâm hồn và là nguồn mạch tinh khiết và trường cửu cho đời sống thiêng liêng của họ. Sắc lệnh lời Chúa của Công đồng Vatican số 21. Qua những lời huynh đệ và đầy khích lệ, hiền đệ đã dẫn chúng tôi trên những nẻo đường hy vọng mà Chúa Kitô đã mở ra cho chúng ta khi tái lập nhân loại để biến họ thành một tạo vật mới và kêu gọi chúng ta luôn canh tân trên bình diện bản thân và giáo hội. Ước gì ngôi lời nhập thể ban cho tất cả những người đang còn chịu đau khổ để Chúa Kitô được nhận biết và yêu mến. Sức mạnh và lòng can đảm rao giảng chân lý của tình thương Kitô trong mọi hoàn cảnh. Hiền đệ quý mến trong hàng giám mục, tôi phó thác cho sự chuyển cầu từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của hy vọng, bản thân hiền đệ cũng như sứ vụ của hiền đệ. Qua đó, hiền đệ đang đóng góp một cách đặc biệt nhân danh giáo hội cho sự thiết lập công lý và hòa bình nơi nhân loại. Xin mẹ cầu bầu cho hiền đệ được dồi dào ơn thánh của Chúa Con với lời nhập thể. Tôi thành tâm ưu ái ban phép lành tòa thánh cho hiền đệ, phép lành mà tôi vui lòng nới rộng cho tất cả những người thân yêu của hiền đệ nữa. Vatican, ngày 18 tháng 3 năm 2000, Gioan Paolo đệ nhị, Giáo hoàng. Kính tặng mẹ Elizabeth, người đã giáo dục con từ khi con còn ở trong lòng mẹ. Mỗi tối, mẹ dạy con những chuyện kinh thánh. Mẹ kể cho con lịch sử các thánh tử đạo Việt Nam, nhất là về tổ tiên chúng ta. Mẹ dạy con yêu mến tổ quốc. Mẹ giới thiệu cho con thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu như mẫu gương các nhân đức Kitô giáo. Mẹ là người phụ nữ mạnh mẽ, đã chôn cất các anh em mình bị những kẻ phản bội thảm sát, những người mà mẹ đã chân thành tha thứ sau đó. Mẹ luôn luôn tiếp đón họ như thể không có gì xảy ra cả. Khi con ở tù, mẹ là nguồn an ủi nâng đỡ lớn lao cho con. Mẹ nói với tất cả mọi người, xin hãy cầu nguyện để con tôi được trung thành với giáo hội và ở lại nơi nào Chúa muốn. Thiên Chúa viết thẳng trên những đường cong. Năm đầu tiên của ngàn năm thứ ba, một người Việt Nam sẽ giảng tuần tĩnh tâm cho giáo triều Roma. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói với tôi như thế ngày 15 tháng 12 năm 1999. Ngài chăm chú nhìn tôi rồi tiếp: Đức cha chọn đề tài nào chưa? Kính thưa Đức Thánh Cha, con như thể từ trên mây rơi xuống. Con rất ngạc nhiên. Có lẽ con có thể nói về hy vọng được không? Hãy kể lại những chứng tá của Đức Cha. Hy vọng là một đề tài rất rộng lớn. Bối rối và cảm động, tôi trở về nhà. Tôi vào nhà nguyện và cầu xin: Lạy Chúa Giêsu, con phải làm sao đây? Con không quen nói nhiều về khoa học, về thần học cao sâu. Con biết con chỉ là một cựu tù nhân thôi. Hãy nói như con cảm thấy, hãy làm như Đức Thánh Cha đã bảo con, với tâm tình khiêm tốn đơn sơ. Lúc ấy, tôi nghĩ đến việc chuẩn bị một bữa ăn Việt Nam để mời các đấng. Son chảo vẫn như vậy, chất liệu cũng như thế. Đó là tin mừng hy vọng. Nhưng tôi thay đổi thực đơn, tôi sẽ dùng gia vị và hương vị Á Châu, và thực khách sẽ ăn bằng đũa. Tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng người làm bếp chẳng làm gì được nếu không có lửa, đó là Chúa Thánh Thần. Người Á Châu chúng tôi không luận lý rườm rà, nhưng kể một câu chuyện, một dụ ngôn, và kết luận trở nên rõ ràng. Đức Khổng Tử, Đức Phật Thích Ca, Thánh Gaudi đã nói như thế, và Chúa Giêsu trước đây cũng đã dạy như vậy trong Phúc Âm. Chẳng hạn, người nói, một người từ Jerusalem xuống Jericho, người đó bị cướp, đánh đập tàn nhẫn, ông phải thương tích. Ba người đi qua, không ai chịu đón tiếp ông. Người cuối cùng đó mà đã tiếp đón ông là một người ngoại đạo. Theo ông, ai trong ba người đã thật sự là anh em của nạn nhân? Vậy hãy đi và hãy làm như vậy. Phúc Âm Thánh Luca chương 10 câu 30 đến 37. Thực đơn hy vọng do một cựu tù nhân chuẩn bị. Người đã ở trong một tình trạng tuyệt vọng, hay nói đúng hơn, còn hơn cả tuyệt vọng nữa. Người ta tưởng tôi đã chết rồi. Dân chúng đã cử hành nhiều thánh lễ cầu hồn cho tôi, nhưng Thiên Chúa đã biết viết thẳng trên những đường cong, và những thánh lễ đó đã ban ơn cho tôi được sống thêm nhiều năm. Ngày hôm nay, vào lúc bế mạc tuần tĩnh tâm, tôi rất xúc động. Cách đây đúng 24 năm, ngày 18 tháng 3 năm 1976, áp lễ Thánh Giuse, tôi bị đưa từ nơi quản thúc ở Cây Vông đến chỗ biệt giam nghiêm ngặt trong trại giam Phú Khánh. Cách đây 24 năm, tôi không bao giờ ngờ rằng một ngày kia, chính vào ngày này đây, tôi kết thúc giảng thuyết tuần tĩnh tâm tại Vatican. Cách đây 24 năm, tôi bắt đầu cử hành thánh lễ với 3 giọt rượu và 1 giọt nước trong lòng bàn tay, vì tôi không có chén thánh. Tôi đâu bao giờ tưởng tượng, ngày hôm nay, Đức Thánh Cha tặng cho tôi một chén lễ mã vàng. Cách đây 24 năm, Tôi không hề nghĩ rằng chính hôm nay lễ thánh cả Giuse năm 2000. Đức giám mục Nguyễn Văn Hòa đứng kế vị tôi lại thánh hiến chính nơi tôi bị quản thúc một nhà thờ đẹp nhất dân kính thánh Giuse tại Việt Nam. Cách đây 24 năm, tôi không bao giờ ngờ rằng ngày hôm nay, khi vừa kết thúc tuần tĩnh tâm, một vị hồng y giao cho tôi một bì thư, trong đó có một ngân phiếu lớn để giúp cho những người nghèo tại giáo xứ ấy. Thiên Chúa thật cao cả, và tình thương của Ngài cũng cao cả. Tôi hết lòng cảm ơn Chúa Giêsu, Mẹ Maria, Thánh cả Giuse. Cảm ơn Đức Thánh Cha và tất cả anh chị em rất thân mến. Và rất nhiều người trên thế giới đã cầu nguyện cho tôi trong những ngày này, giống như trong cùng một nhà tiệc ly vĩ đại. Và tôi thờ lại sự hiển linh của lòng thương xót Chúa. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã khuyến khích tôi xuất bản những bài suy niệm này. Tôi thiết nghĩ lá thư thủ bút của Đức Thánh Cha là lời dẫn nhật cao đẹp nhất. Vatican, ngày 18 tháng 3 năm 2000, Francisco Xavier, Nguyễn Văn Thuận. Thứ nhất, vào ngày khai mạc, chiều nay, Chủ nhật 12 tháng 3 năm 2000, lúc 6 giờ chiều, tôi khởi sự giảng bài khai mạc, có tựa đề là Nhờ sức mạnh Chúa Thánh Thần, gia phả Đức Giêsu Kitô. Đứng trước mầu nhiệm Thiên Chúa, tôi Francisco đầy tớ Đức Giêsu Kitô, kẻ bé mọn nhất trong những người kế nhiệm các tông đồ. Trước mặt anh em, tôi không nghĩ mình hiểu biết gì nhiều ngoại trừ Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Vâng lời Đức Thánh Cha và với phép lành của Ngài, tôi xin thấm thiết ôm hôn và kính chào anh em rất thân mến, và mời anh em nhân danh Chúa chúng ta cùng nhau bắt đầu tuần tĩnh tâm năm 2000 với bài suy niệm dẫn nhập gia phả Đức Kitô. Kính thưa anh em, Thánh Sứ Tin Mừng Marco mở đầu chứng từ về Đức Giêsu Con Thiên Chúa với những lời sau đây: Gia phả Đức Giêsu Kitô, con vua David, con của Abraham. Phúc Âm Thánh Matthew, chương nhất, câu 1 đến câu 17. Chọn gia phả này để làm đề tài cho bài suy niệm dẫn nhập chắc gây nhiều ngạc nhiên. Khi đọc đoạn tin mừng. Trong phụng vụ, nhiều khi chúng ta cảm thấy hơi khó chịu. Có người trong chúng ta coi việc đọc một đoạn văn như vậy thật vô nghĩa, cứ lặp đi lặp lại, cách nhàm chán. Có kẻ lại đọc vội vã, khiến cho các tín hữu chẳng hiểu gì. Lại có người cắt chén cho vắng lại, bỏ bớt đi một số câu. Đối với chúng tôi, những người Á Châu, đặc biệt là đối với tôi là người Việt Nam, việc tưởng nhớ các tiền nhân có một giá trị lớn lao trong văn hóa của chúng tôi. Theo văn hóa Việt Nam, trong niềm hiếu kính, chúng tôi vẫn giữ một cuốn gia phả của gia tộc trên bàn thờ trong gia đình. Chính tôi cũng biết được tên của 15 thế hệ các tổ tiên của tôi từ năm 1698, khi gia tộc tôi được lãnh nhận phép thanh tẩy. Qua gia phả, chúng ta thấy rằng mình thuộc về một lịch sử rộng lớn hơn, và chúng ta ý thức rõ hơn ý nghĩa lịch sử của mình. Vì thế, tôi cảm tạ mẹ giáo hội Thánh Thiện, ít là hai lần trong năm vào mùa vọng và trong lễ sinh nhật Đức Mẹ, cho đọc lại trong các cộng đoàn rải rác khắp nơi trên thế giới Công giáo, danh xưng của bao nhiêu nhân vật ý nghĩa, theo ý định mầu nhiệm của Thiên Chúa, đã giữ một vai trò quan trọng trong lịch sử cứu độ và trong thực tại của dân Israel. Tôi xác tín rằng những lời trong sách Gia phả Đức Giêsu Kitô chứa đựng lời loan báo chủ yếu về Cựu Ước và Tân Ước, nòng cốt của mầu nhiệm cứu độ liên kết tất cả chúng ta với nhau, các tín hữu Công giáo, chính thống và tin lành. Trong bối cảnh năm thánh nhập thể, qua đó giáo hội hát lên niềm vui mừng hy vọng nơi Đức Kitô, đấng cứu thế duy nhất của chúng ta. Đoạn kinh thánh này mở ra cho chúng ta thấy mầu nhiệm lịch sử là mầu nhiệm về lòng thương xót. Đoạn kinh thánh này nhắc nhớ cho chúng ta điều Đức Trinh Nữ Maria hát lên trong kinh Magnificat, bài ca mà giáo hội hằng ngày vẫn tiếp nhận làm của mình trong kinh chiều. Ý định thương xót và trung tín của Thiên Chúa được hoàn thành theo lời đã hứa với Abraham và dòng dõi ông đến muôn đời. Phúc âm Thánh Luca chương 1 câu 55. Thực vậy, lòng thương xót Chúa đang và sẽ trải dài từ đời này sang đời khác, vì lòng từ bi của Ngài tồn tại muôn đời. Thánh Vịnh 100 câu 5. Tiếng Chúa gọi. Sách Gia phả Đức Giêsu Kitô có 3 phần. Phần 1 kể tên các tổ phụ. Phần 2 nói đến các vua trước cuộc lưu đày Babylon, và phần 3 kể tên các vua sau cuộc lưu đày. Điều gây chú ý đầu tiên khi đọc văn bản này là mầu nhiệm của tiếng Chúa gọi. Sự chọn lựa của Thiên Chúa có tính cách nhưng không và đầy tình thương. Không thể hiểu được theo những lý luận của lý trí, và nhiều lần còn là điều gây xúc phạm nữa. Chẳng hạn, trong sách Gia Phả Đức Giê-xu Ki-tô, chúng ta thấy Abraham thay vì chọn trưởng tử Ismael, con của bà A-gia, thì lại chọn Isaac, con của lời hứa, con của bà Sarah, vợ của ông. Rồi đến lượt Isaac muốn chúc lành cho trưởng nam Esau, nhưng rốt cuộc đành chúc lành cho Jacob theo một ý định mầu nhiệm của Thiên Chúa. Jacob cũng không trực tiếp thông truyền sự nối dõi dòng tộc dẫn tới đấng Messiah. Ông đã không chọn Ruben con trưởng, hoặc chọn Giuse, người được ông yêu thương nhất, người giỏi giang hơn tất cả các anh em, người đã tha thứ cho anh em mình và cứu thoát họ khỏi nạn đói ở đất Canaan. Nhưng chọn Giuđa, người con thứ tư, người đã cùng với các anh em khác chịu trách nhiệm về việc bán Giuse cho các lái buôn đưa sang Ai Cập. Mầu nhiệm cao cả về việc Thiên Chúa chọn lựa tiền nhân của đấng Messiah bắt đầu làm cho chúng ta chú ý. Trang tin mừng này soi sáng mầu nhiệm ơn gọi của chính chúng ta. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con. Phúc âm Thánh Gioan, chương 15, câu 16. Chúng ta không được chọn vì công trạng của mình, nhưng chỉ vì lòng thương xót của Chúa. Chúa nói, ta đã yêu thương con bằng tình yêu đời đời. Tiên tri Giê-rê-mi-a, chương 31, câu 3. Đó là điều làm cho chúng ta an tâm. Từ lòng mẹ, Chúa đã gọi tôi. Sách Tiên tri Isaiah, chương 49, câu 1. Điều làm cho chúng ta hãnh diện, đó là ý thức mình được gọi và được chọn vì tình thương. Những ngày tĩnh tâm này là thời gian thuận tiện để chúng ta hát lên lòng biết ơn vô biên của chúng ta đối với Chúa, vì lòng thương xót của Ngài tồn tại muôn đời, và chúng ta phải làm điều đó từ tận đáy tâm hồn mình, với lòng khiêm tốn sâu xa và biết ơn. Chúa đã nâng kẻ hèn mọn từ nơi cát bụi, từ đống phân thủy. Ngài nâng kẻ nghèo đói để đặt họ ngồi giữa hàng quyền quý dân Ngài. Xét tên của các vua trong sách Gia Phả Đức Giê-xu chúng ta có thể nhận thấy rằng chỉ có hai vị là trung thành với Chúa, đó là Ôsia và Jeroboam. Những vua khác đều là những kẻ thờ thần tượng, vô luân, sát nhân. Cả trong thời kỳ sau cuộc lưu đày, trong số các vua kể tên, chúng ta chỉ thấy có hai người còn trung thành với Chúa, đó là Salatiel và Zorobabel. Những vua khác đều là những kẻ tội lỗi hoặc không được biết đến. Nơi David, người nổi danh nhất trong các vua đã sinh ra đấng Messia, sự thánh thiện và tội lỗi xen lẫn nhau. Với nước mắt cay đắng, Ngài xưng thú trong thánh vịnh các tội ngoại tình và sát nhân, nhất là trong thánh vịnh 50. Một ca vịnh trở thành kinh nguyện thống hối, thường được dùng trong phụng vụ của giáo hội. Cả những phụ nữ mà Matthew nêu tên trong đầu sách tin mừng của Ngài, như những người mẹ thông truyền sự sống, từ cung lòng, phúc lành của Thiên Chúa, cũng gợi lên nơi chúng ta một sự xúc động. Tất cả họ đều là những phụ nữ ở trong những hoàn cảnh bất hợp lệ. Tamar là một phụ nữ tội lỗi. Ra-cáp là một gái mãi dâm. Ruth là một người ngoại bang. Và về người phụ nữ thứ tư, người ta không dám nêu danh và chỉ nói đó là vợ của ông Uria. Người đàn bà đó chính là bà Bathsheba mà vua David đã ngoại tình. Tuy nhiên, dòng lịch sử càng đầy lỗi lầm và tội ác như thế đã trở thành một nguồn nước trong. Khi càng đến gần thời gian sung mãn, đến Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu, và đến Chúa Giêsu, đấng Messia, nơi các ngài, tất cả các thế hệ được cứu chuộc. Danh sách những người tội lỗi mà Matthew nêu rõ trong gia phả của Chúa Giêsu không được gây gương mù cho chúng ta. Trái lại, gia phả ấy tuyên dương mầu nhiệm thương xót của Thiên Chúa. Cả trong Tân Ước, Chúa Giêsu đã chọn Phêrô, người đã chối Ngài, và chọn Phao-lô, người đã bắt hại giáo hội. Vậy mà các vị lại trở nên những cột trụ của giáo hội. Trong thế gian này, khi một dân tộc viết lịch sử chính thức của mình, họ thường nói về những chiến thắng đã đạt được, những vị anh hùng hoặc sự cao cả của mình. Quả là một trường hợp duy nhất, thật đáng ngưỡng mộ và tuyệt vời, khi thấy một dân tộc không hề giấu giếm những tội lỗi của tiền nhân trong lịch sử chính thức của mình. Đó là trong quyển Thánh Kinh. Toàn thể cựu ước hướng về hy vọng. Chúa đến để thiết lập nước của Ngài. Chúa đến để tái lập giao ước. Chúa đến để lập một dân mới, để xây dựng một Jerusalem mới, để kiến thiết một đền thờ mới. Chúa đến để tái tạo thế giới. Với biến cố nhập thể, nước ấy đã tới. Thời gian viên mãn đã tới. Nhưng Đức Giê-xu nói với chúng ta rằng nước ấy đang tăng trưởng từ từ, âm thầm như một hạt cải. Giữa sự viên mãn của thời gian và tận thế, giáo hội đang hành trình như một dân tộc hy vọng. Văn hào Charles Peggy đã nói, đức tin làm cho tôi hài lòng hơn cả là niềm hy vọng. Tích sách Le Port du Mystère de la Deuxième Vertu. Đúng vậy, vì trong hy vọng, đức tin vốn hoạt động nhờ đức ái, mở ra những con đường mới trong tâm hồn con người nằm hướng đến việc thực hiện một thế giới mới, một nền văn minh tình thương. Đức tin đó mang đến cho thế giới sự sống thần linh của Chúa Ba Ngôi, lối sống và hoạt động của Chúa như được biểu lộ trong Đức Kitô và truyền lại trong Tin Mừng. Thưa anh em, đó chính là ơn gọi cao cả của chúng ta, không do công trạng của chúng ta, nhưng vì lòng thương xót của Chúa tồn tại đến muôn đời. Ngày nay, cũng như trong thời Cựu Ước và Tân Ước, lòng thương xót Chúa vẫn hoạt động nơi những người có tinh thần thanh bình, nơi những người khiêm hạ, những người tội lỗi thành tâm trở về cùng Chúa. Cùng nhau bước qua ngưỡng cửa hy vọng. Thưa anh em, tôi đã chọn đề tài tuần tĩnh tâm năm thánh này. Tựa đề tổng quát là những chứng nhân hy vọng. Hy vọng có lẽ là thách đố lớn nhất ngày nay. Trước ngưỡng cửa nàng năm mới, một tiểu sử mới đây của Đức Thánh Cha mang tựa đề Witness to Hope, chứng nhân hy vọng. Giờ đây, tôi không thể không cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã hướng dẫn giáo hội bằng chính tá rạng ngời của Ngài để bước qua ngưỡng cửa hy vọng, cùng với những anh em thuộc các giáo hội và cộng đồng giáo hội khác bước qua cửa thánh, ngưỡng cửa tương lai. Ngài đã chỉ cho chúng ta rằng toàn thể nhân loại tiếp tục cuộc hành trình gặp gỡ Chúa Giê-xu là hy vọng độc nhất. Hôm nay tôi trình diện như một cựu tù nhân đáng thương đã trải qua hơn 13 năm trong tù, trong đó có 9 năm biệt giam. Tôi cũng cảm thấy run sợ trước nhiệm vụ mà Đức Thánh Cha đã ủy thác cho tôi. Nhưng một sách truyện của Mỹ làm cho tôi an tâm. Sách ấy kể lại rằng một nhà giảng thuyết danh tiếng thu hút đông đảo dân chúng. Trước tòa giảng của Ngài, có một cụ già luôn chăm chỉ theo dõi tất cả các bài giảng. Ngài giảng thuyết rất vui sướng vì thành công của mình. Một hôm, thiên thần hiện ra và nói với ông: "Tôi chúc mừng ông vì những bài giảng của ông. Ông thật là tài giỏi." "Nhưng ông có nhớ cụ già luôn đến nghe ông không?" "Thưa có chứ." Nhà giảng thuyết đáp. Thiên thần tiếp: "Vậy thì ông hãy biết rằng cụ già ấy đến không phải để nghe ông đâu, nhưng là để cầu nguyện cho ông. Chính nhờ lời cầu nguyện của cụ mà những bài giảng của ông mang lại nhiều ích lợi cho các tín hữu." "Như vậy, tôi xin nói với anh em, tôi hết lòng trông cậy nơi lời cầu nguyện của anh em." Và với tâm tình này, chúng ta hãy phó thác cho mẹ Maria, mẹ đấng cứu thế đang ngự trên ngai trong nhà nguyện này, giữa các thánh của Đông và Tây Phương. Chúng ta cảm thấy gần mẹ như trong dịp Chúa Thánh Thần hiện xuống, như chính con tim của giáo hội, như mẹ của các mục tử và các tín hữu, mẹ của giáo hội. Lạy mẹ, xin mẹ chúc lành cho tất cả chúng con.